Thành vào nửa đêm, khi bật thử, một ô sáng ấm áp hiện lên giữa màn trắng, rõ hơn trước mà chỉ cần một phần điện. Đường Tiểu Mãn đặt con rối chim én vào đó, bóng chim giang cánh, mép lông sắc nét. Cô bé reo lên, chúng ta vừa làm trăng sáng hơn mà tốn ít tiền hơn. La Mẫn Tú từ xa đáp, đấy gọi là làm nghề, không phải phép màu. Tôi không cần phép màu thứ hai. Tôi cần những người biết làm nghề và có quyền nói dừng. Ngày thứ 8, hợp đồng của Đoàn Hoài Thanh hết hạn. Kỳ Hoài Chu đặt trước mặt tôi bản gia hạn do chính anh soạn. 7 ngày, 4 buổi diễn chính, 2 buổi hướng dẫn, thù lao không đổi. Đoàn giữ quyền nhận việc ngoài. Tôi đọc đến cuối, thấy một dòng mới. Hai bên phải dành ít nhất nửa ngày mỗi tuần không xếp việc chung, trừ tình huống an toàn khẩn cấp. Tôi hỏi, điều khoản này để làm gì? Ngăn quản lý rạp và trưởng đoàn cùng phát điên, có hiệu quả không? Chưa biết, phải thử, tôi ký tên. Phần thưởng đầu tiên của Xuân Vũ không phải nhà tài trợ lớn, mà là một đoàn nghệ thuật tự nguyện gia hạn, vì hợp đồng cho họ quyền rời đi. Đêm hôm đó, Đường Tiểu Mãn đăng một đoạn ghi hình dài, chưa tới một phút. Cô bé quay hộp ánh sáng tự làm, bóng chim én bay qua bàn tay nhăn nheo của bà chủ quán mì, rồi lia sang bảng ngân sách ở tiền sảnh. Câu cuối là giọng cô bé, rạp cũ bé, rạp cũ không xin bạn cứu, rạp hỏi bạn muốn dùng nó làm gì. Sáng hôm sau, điện thoại của tôi rung không ngừng. Đoạn ghi hình được chia sẻ khắp Lâm Giang, người ta hỏi cách mua vé, cách đăng ký kể chuyện, cách đưa lớp học đến xem. Toàn bộ 96 ghế của 3 buổi kế tiếp kín trong 2 giờ. Đường Tiểu Mãn vừa cười vừa khóc. La Mẫn Tú bắt cô bé ngồi xuống uống nước. Tôi đứng trước bảng đặt chỗ, tim đập mạnh đến mức tưởng mình lại đang trong phòng tiệc Tần gia. Lần này, người ta chọn Xuân Vũ. Nhưng đến trưa, một luồng bình luận khác xuất hiện. Một tài khoản đăng ảnh cũ của rạp, kèm câu hỏi vì sao thiên kim thật của Tần gia đột nhiên quan tâm di sản, đúng lúc em gái chuẩn bị đại lễ. Những người khác nói tôi dùng một sân khấu nghèo để dựng hình ảnh đối đầu. Có người cho rằng 7 khán giả đầu tiên là diễn viên được thuê. Có người hỏi tiền hỗ trợ đổi vé có phải cách bóc lột người trẻ hay không. Tôi biết xóa bình luận không làm câu hỏi biến mất, họ không hoàn toàn vô lý. Tôi đã chọn Xuân Vũ công khai và bước vào đây với sự tự tin của người biết trước kết quả. Kỷ Hoài Chu đưa điện thoại cho tôi, cô muốn phản hồi thế nào? Tôi có thể đăng giấy giao quyền tạm thời và bảng chi phí. Chỉ bảng chi phí chưa trả lời được ai đang quyết định. Nếu tôi chỉ công khai tiền, Xuân Vũ vẫn là sân khấu do tôi chọn thay người khác. Tối ấy, trước 96 khán giả kín ghế, tôi bước lên sân khấu. Không có bài diễn văn, tôi chỉ cầm 3 tờ giấy.